tạp chí kinh tế.
Tổ chức Lương nông Thế giới FAO báo động nạn đói đang trở lại và đe dọa 10% dân số trên địa cầu do tác động từ biến đổi khí hậu, từ chiến tranh Ukraine, từ khủng hoảng về năng lượng và lương thực. Trái đất liệu có đủ các nguồn tài nguyên để cho phép 600 triệu nông dân nuôi sống 8 tỷ và thậm chí là 10 tỷ miệng ăn trên hành tinh hay không? Dân số thế giới còn tăng mạnh từ nay cho đến cuối thế kỷ 21. Vậy thì đâu là những thách thức đang đặt ra cho ngành nông nghiệp khi mà dân số toàn cầu càng lúc càng đông? Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Thế giới được cập nhật hồi tháng 10 vừa qua về tình trạng an ninh thực phẩm và dinh dưỡng toàn cầu SOFI 2022, đủ ăn ngày hai bữa đang trở thành một nhu cầu cấp bách đối với 50% dân cư ở châu Phi và đối với 10% của nhân loại. Trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư địa lý giảng dạy tại Đại học Sorbonne Paris, bà Sylvie Brunel giải thích nhiều yếu tố cùng một lúc đã đẩy thêm 46 triệu người trên thế giới vào cảnh đói kém trong vòng một năm qua và đa số là sống ở châu Phi.
Đương nhiên dưới tác động của dịch COVID-19, các đợt phong tỏa liên tiếp ảnh hưởng trước hết đến những người mà cuộc sống vốn đã khó khăn, kế tới là tác động dây chuyền từ chiến tranh Ukraine gây nên, bởi vì châu Phi lệ thuộc vào nhập khẩu lương thực, thực phẩm của Nga và Ukraine. Họ mua vào từ lúa mì đến bắp, dầu ăn, phân bón, v.v. Chính vì thế mà nhiều quốc gia đã tránh bỏ phiếu lên án Moscow xâm chiếm Ukraine. Cuối cùng phải kể đến vấn đề lạm phát. Trước bấy nhiêu khó khăn, bảo đảm đủ ăn ngày hai bữa không phải là chuyện dễ. Bên cạnh đó còn đặt ra thách thức về môi trường, về khí hậu. Nông dân châu Phi không còn biết là khi nào phải bắt đầu các đợt gieo trồng. An ninh lương thực tại châu Phi càng lúc càng bị đe dọa.
Năm 2021 đã có thêm 828 triệu người bị đẩy vào cảnh đói kém, con số này tăng thêm hơn 18% so với cách đây 2 năm, tức là trước khi xảy ra đại dịch COVID, theo thẩm định của FAO. Cũng năm ngoái, gần 30% nhân loại trong tình trạng mà Tổ chức Lương nông Thế giới gọi là bất an ninh về lương thực. Nhìn về tương lai, cơ quan này chẳng mấy lạc quan khi cho rằng ngay cả trong kịch bản mà kinh tế thế giới có được phục hồi thì cũng phải đợi đến năm 2030 số người bị đói kém mới rơi xuống trở lại, tương tự như hồi 2015. Giám đốc chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, ông David Beasley, tuần trước báo động cuộc khủng hoảng về lương thực và nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai đang ở trước mặt chúng ta, và chiến tranh Ukraine chỉ là một khía cạnh của vấn đề. FAO thẩm định, từ tháng 2 đến nay, hóa đơn nhập khẩu lương thực của thế giới tăng 10% so với cùng thời kỳ một năm trước đó. Giá phân bón thì tăng lên đến 48%. Các nước nghèo trong khu vực Hạ Sahara ở châu Phi phải cắt giảm đi mất 10% lương thực nhập vào và phải thanh toán hóa đơn đắt hơn so với trước nay đến 5 tỷ đô la cho các nhà cung cấp. Bên cạnh đó, các hiện tượng khí hậu cực đoan như hạn hán hay các đợt nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ, ở Trung Quốc hay châu Âu đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng. Lũ lụt nhận chìm 1/3 diện tích của Pakistan trong nhiều tuần lễ cũng đã đẩy hàng trăm ngàn người dân tại quốc gia nghèo khó này vào cảnh thêm khốn khó. Một số các phong trào bạo động đã bùng lên tại Indonesia hay là Sri Lanka, Peru, Panama xuất phát từ tình trạng đói kém. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, các dự phóng của Liên Hiệp Quốc đều cho thấy dân số toàn cầu sẽ còn tăng thêm lên nữa cho đến cuối thế kỷ này, 10 tỷ người. Liệu chúng ta có đông quá hay không trên hành tinh? Laurent Toulemont, nhà dân số học thuộc Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia của Pháp, INED, trả lời.
Câu hỏi này không đích đáng lắm. Vấn đề ở đây là liệu rằng trái đất có đủ nguồn tài nguyên để nuôi sống 8 hay thậm chí là 10 tỷ người trên hành tinh hay không, nếu như chúng ta cứ sống trong những điều kiện như hiện tại. Theo tôi, câu trả lời sẽ là không. Chúng ta biết rõ là trong tương lai dân số trên địa cầu sẽ tăng lên tới 10 tỷ. Điều đó có được là nhờ tỷ lệ tử vong bị đẩy lùi, nhờ những tiến bộ về y khoa, về khoa học, tuổi thọ của con người tăng lên. Như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ phải tổ chức lại cuộc sống, rà soát lại cách mà chúng ta tiêu thụ các nguồn tài nguyên. Thực sự mà nói, nếu như không lãng phí tài nguyên, thì trái đất này đủ sức nuôi sống đến 15 tỷ người. Nhất là nếu nhu cầu thấp như đời sống ở bên châu Phi hay là Ấn Độ. Ngược lại, nếu như chúng ta giữ nguyên các thói quen như của dân châu Âu và nhất là dân Mỹ, thì chắc chắn là không đủ tài nguyên nuôi sống 10 tỷ con người. Nói cách khác, theo tôi câu trả lời nằm trong cách sống của mỗi cá nhân và mức độ mà chúng ta tiêu thụ tài nguyên.
Valentin Brossa, đại diện cho tổ chức phi chính phủ CCFD Terre Solidaire chống nghèo đói, thì giải thích thêm thuần túy xét từ khía cạnh sản xuất nông nghiệp, trái đất dư sức để nuôi sống thêm 2 hoặc 3 tỷ miệng ăn nữa so với hiện nay. Chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Olo Sip thuộc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết, công tác tại Sahel phía nam sa mạc Sahara và trong khu vực rừng châu Phi, ông ghi nhận tại đây 12 trên tổng số 50 triệu người không đủ ăn, hạn hán thiên tai, chỉ giải thích một phần thảm họa này. Đây còn là nơi mà các lực lượng nổi dậy, các tổ chức khủng bố hoành hành, các tuyến đường vận chuyển để đưa lương thực thực phẩm thường xuyên bị gián đoạn. Châu Phi cũng là nơi còn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng và mất nhiều thời gian để vận chuyển nông phẩm từ làng quê lên thành phố. Bà Sylvie Brunel, trường Đại học Sorbonne cho rằng nếu như tháo gỡ được những nút thắt này thì châu Phi sẽ bớt lệ thuộc vào lương thực thực phẩm nhập từ các châu lục khác.
Les défis peuvent être relevés, il faut surtout pas penser que cette Afrique.
Thách thức nào cũng có thể vượt qua và đừng quên rằng một khi tháo gỡ được những bế tắc hiện tại, châu Phi chẳng những trở thành một vựa lúa cho châu lục này mà còn dư sức xuất khẩu ra thế giới. Đây là đất canh tác còn chưa được khai thác hết và châu lục này có một nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một khi nền kinh tế bắt đầu trỗi dậy, dân chúng có khuynh hướng bỏ làng quê lên thành phố sinh sống. Do vậy, châu Phi cần có một nền công nghiệp hiệu quả, có năng suất cao để dù với ít người nhưng vẫn đủ sức bảo đảm lương thực thực phẩm cho dân cư của châu lục này.
Tổ chức phi chính phủ CCFD Terre Solidaire đưa ra một chìa khóa khác để tháo gỡ nút thắt lương thực cho một phần nhân loại, đó là các quy luật về thương mại quốc tế. Valentin Brossa phân tích.
Qu'on constate actuellement en France, mais qu'on constate partout dans le monde, ça fait 5 ans qu'on voit.
Tại Pháp cũng như rất nhiều nơi khác trên thế giới, từ 5 năm trở lại đây, các công ty đầu cơ hoạt động càng lúc càng mạnh và phải nói là họ làm giàu khi đánh cuộc vào nồi cơm của nhân loại. Thí dụ như trên thị trường Paris, 3 năm trước, 70% các dịch vụ mua bán nông phẩm trong tay giới tiểu thương, các nhà sản xuất có con. Nhưng đến tháng 6 2022, các nhà đầu cơ, các quỹ đầu tư tung tiền mua vào đến 80% lượng lúa mì bán ra trên thị trường Paris. Các tổ chức này hoạt động càng mạnh thì giá nông phẩm lại càng bị đẩy lên cao. Điều đó có nghĩa là miếng ăn sẽ đắt đỏ hơn đối với dân Pháp, dân châu Phi hay là bên Nam Mỹ, châu Á.
Nói cách khác, trái đất vẫn có đủ tài nguyên để bảo đảm lương thực thực phẩm cho 8 hay 10 tỷ dân với điều kiện là dân cư tại một số nơi cần điều độ hơn trong cách tiêu thụ hàng ngày, kèm theo đó là một chính sách nông nghiệp hiệu quả hơn. Và theo giải thích của Sylvie Brunel, một chính sách nông nghiệp hiệu quả cần chú trọng đến một số điểm như là bảo đảm cho nông gia một mức thu nhập nhất định, bảo vệ các nhà trồng trọt và chăn nuôi trước lòng tham không đáy của các đại tập đoàn chế biến nông phẩm, trước các nhà môi giới hay các quỹ đầu tư ham lợi. Bên cạnh đó thì các quốc gia sở tại cũng phải phân định rõ ràng về quyền sở hữu đất đai, vì có như thế nông dân mới yên tâm đầu tư để nâng cao năng suất. Một điểm khác nữa mà giáo sư Brunel ghi nhận đó là chiến tranh luôn đồng nghĩa với đói kém, cho nên hòa bình là một chìa khóa về tự chủ lương thực. Đương nhiên là giới canh nông bao giờ cũng lệ thuộc vào thiên nhiên, vào các nguồn nước ngọt. Các vựa ngũ cốc không thể đầy nếu thiếu vắng các biện pháp bảo vệ môi trường, các nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Chính phủ trực thuộc Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu GIEC cách nay 3 năm đã báo động rằng hiện tượng khí hậu bị đảo lộn là một trong những nguyên nhân gây thêm căng thẳng trên thị trường nông phẩm, đe dọa các nguồn cung cấp lương thực thực phẩm của nhân loại. Vào thế kỷ 21, đương nhiên là mọi người chờ đợi nhiều vào những phát minh, vào những tiến bộ về kỹ thuật để nâng cao năng suất trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt. Bởi vì bỏ làng quê lên thành thị để kiếm sống là một tiến trình không thể đảo ngược. Song, nâng cao năng suất đồng nghĩa với việc sử dụng phân bón hóa học nhiều hơn và nông nghiệp cũng là một lĩnh vực phát khí thải, làm hâm nóng trái đất, gây ô nhiễm môi trường. Làm thế nào để dung hòa hai mục tiêu vừa nuôi sống 8 tỷ người mà vẫn bảo vệ được môi trường thiên nhiên? Trước mắt chưa thể giải đáp câu hỏi này.